Ấn Quang Đại Sư, Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Siêu Tầm và Chỉnh Lý Thiền Tư Khuyến. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư về sự giáo dục trong gia đình. Tổ sư Ấn Quang dạy: phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, sao động, bóng trăng không thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh dần, ắt sẽ mắc tội vô lượng. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, gắn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh. Thế giới cực lạc dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Tê lớn, hậu thai giáo, sự giáo dục thời kỳ sáu sinh. Thư gửi đến nêu rõ chuyện kính trọng toàn thể tăng ni. Lý ấy, sự ấy quả thật rất xác đáng. Nhưng về chuyện dạy dỗ con cái lại phải bàn đi luận lại. Bởi lẽ nếu chỉ nhắc đến một lần, e rằng ông chẳng biết chuyện lấy điều thân sơ, rất có thể bị tổn hại. Ví như có người dù thơ hay văn, dù tông hay giáo, thể điều cao siêu nhưng phẩm hạnh kém hèn, chẳng đáng làm gương cho người khác. Nếu chẳng biết phân biệt, cứ nhất loạt thân cận, thì thân cận người như vậy chẳng những là hành vi có thể bị xoay chuyển theo, gã đó lại còn dùng những ý kiến ác đoán của chính mình nói ra những đạo lý sằng bậy, nên kẻ không có tri kiến chân chánh rất có thể bị lầm lạc bởi gã đó. Như vậy, phải giữ tấm lòng đối với người hiền hay kẻ ngu đều cung kính, chẳng sanh lòng ngạo mạn. Nhưng về mặt hình sự thân cận thì phải thân hiền, xa ngu, chọn ưu, bỏ hèn. Như thế sẽ tránh được cái tệ bị lây nhiễm, cũng như khỏi bị lầm lạc oan uổng. Chuyện thiên hạ có lý nhất định, nhưng không có pháp nhất định. Nếu chẳng dùng tình và sự để định đoạt, như chữa bệnh có biến chứng mà cố chấp chặt vào một phương thuốc, ắt sẽ chết nhiều sống ít. Lý và tình cần phải phù hợp, pháp và sự phải tương ứng thì mới nên. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 8. Như tôi đã viết nhiều lần về pháp danh, trợn nghĩ trẻ nhỏ chọn lấy một tên thích hợp là được rồi, cần gì nhất định phải chọn lấy ba tên? Tên của Khổng Tử chính là nhũ danh. Nào có phải nhũ danh chỉ dùng lúc nhỏ thôi ư? Pháp danh cũng do đời sau đặt ra. Tên các vị đệ tử Phật, không tên nào chẳng phải là tục danh tại gia. Nên dùng pháp danh là để phân biệt người đã nhập pháp hay chưa. Nếu con cái nghe thoạt đầu đã chọn đặt cái tên đẹp đẽ thì có thể dùng tên ấy suốt đời, cần gì phải mất công đặt hai ba tên. Trước hết tận lực việc người, sau nghe theo mạng trời. Chuyện gì con người không tính được, bạn cậy vào oai thần tam bảo thì sẽ âm thầm tự nhiên có chuyện biến chẳng thể nghĩ bàn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ nhất. Pháp danh của lệnh ái nên đặt là Phước Trinh, Trinh là chánh, là gốc đức hạnh của phụ nữ. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật, khiến cho phiền não hoặc nghiệp tiêu diệt hết sạch, công đức trí huệ triệt để phơi bày toàn thể, cũng như đức hạnh trinh lương của người nữ không bị bên ngoài làm nhiễm, chánh đáng nghiễm nhiên tự lập. Vì thế kinh dịch nói: trinh giả sự chi cán giả. Trinh là cái cốt lõi của sự, cán chính là cái thân chánh của cây cối. Vì thế người tu hành đạt được chánh thân bồ đề thì đạo nghiệp sẽ tự thành tựu, tự được trọn đủ phước huệ. Tuy đứa bé chưa thể đạt được như vậy, nhưng mong mỏi như thế nên đặt tên như vậy đó. Mong nó sẽ nghĩ đến ý nghĩa của cái tên, rồi cuối cùng cũng đạt được như vậy, thì sau này sẽ là vợ hiền của người ta, là mẹ hiền của người ta, giúp chồng thành tựu đức hạnh, dạy con cái từ khi còn đang mang thai vẻ vang nào hơn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 10. Sanh con không khó, dạy con rất khó, rất nhiều kẻ chẳng hiểu việc, không có con bèn cầu Bồ Tát, đến khi có con chỉ biết quý báo, do đấy nuôi thành hạng hư hỏng nhiều lắm. Ví như trồng lúa, chỉ biết tìm hạt giống tốt và ươm cho lên mạ rồi thôi. Tất cả những chuyện trừ cỏ dại, bóng, tưới, vân vân đều nhất lọt chẳng ngó ngàng tới. Giống lúa ấy tuy tốt, còn mong chi thu hoạch được chăng? Như quan hiểu biết, đến 99% những kẻ không con và đóng con đều là loại kết quả này. Chỉ có mình cha của Diêm Đan Sơ, Kính Minh, là người thương yêu con bậc nhất từ xưa đến nay. Cho nên nhờ các vị hương thân trưởng thượng kiềm cặp, khiến cho con ông được bổ vào hàng lâm rồi làm quan to. Ông dạy con nghiêm ngặt cũng là thiên hạ xưa nay chưa hề có. Một mặt vun bồi đức hạnh, một mặt tận lực dạy dỗ, nguyên do là vì yêu thương con thật sự. Lòng thương yêu của những kẻ khác thường còn tệ hơn giết con, bởi giết con thì chỉ có một người chết. Đứa con không dạy dỗ sẽ chẳng nghiệp gì không làm, vĩnh viễn đọa trong tam đồ ác đạo. So với nỗi thảm khốc của một lần chết, nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Trương Văn Lôi. Quan thường nói, dạy con là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái càng cần thiết hơn. Do con người được thành chánh khí hay chăng, quá nữa là do được mẹ ung đúc giáo hóa từ lúc mới hiểu biết cho đến lúc trưởng thành. Đạo nghĩa đức hạnh là căn bản của con người, từ thuở bé đã dạy nó noi theo pháp tắc thì khi lớn lên sẽ tự chẳng trái vượt ngỗ nghịch, cũng như có đủ mọi hành vi xấu hèn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đạo, thư thứ 3. Nhà nào muốn hưng thành thì gia quy nhà ấy ắt phải nghiêm nhặt từ đầu. Nhà nào muốn lụng bại, ắt gia quy nhà ấy phải suy đồi, phế bỏ ngay từ đầu. Muốn con em thành người thì phải bắt đầu từ hành vi của chính mình, có phép tắc làm gương cho con em. Đấy là lý nhất định. Nay muốn khởi sự từ chỗ bớt việc, bớt tốn sức, nên lấy nhân quả báo ứng làm câu đầu tiên để bắt đầu, khiến cho tập quen thành tánh, ngõ hầu sau này chẳng đến nỗi phạm phải sai sót lớn. Đấy chính là diệu pháp bậc nhất để yên đời, làm cho dân lương thiện tề gia dạy con. Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 6. Phàm là người quy y Phật pháp, đối với luân thường đạo lý đều phải tích cực phi thường để trọn hết tình nghĩa và bổn phận. Có vậy mới đáng gọi là đệ tử thật sự của Phật. Nếu luân thường bị khiếm khuyết, sẽ khó thể cảm hóa những người cùng hàng. Nay cha mẹ ông đã không còn thì càng phải chú trọng đến bổn phận đối với anh em trai, chị em gái. thê thiếp, con cái. Đời bây giờ đã loạn đến cùng cực, cội nguồn là do những kẻ làm cha mẹ trong cõi đời chẳng biết cách dạy con, chẳng biết dùng đạo đức, nhân nghĩa, nhân quả báo ứng để dạy con cái, chỉ nuông chiều, nuôi dưỡng thói kiêu gạo, đêm mưu bẹo, mánh khuế dạy con. Vì thế, kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư quen đến ương bướng, ngu độn, đến nỗi có chuyện vượt lễ, trái phận thường thấy xảy ra. Nếu người làm cha mẹ ai nấy trọn hết đạo dạy con, thì thế đạo đâu đến nỗi như thế này. Trước kia, nếu không dạy dỗ con cái đàng hoàng, thì vẫn chưa khẩn yếu lắm. Bất quá chúng đó không hiếu thuận, không ra giống gì mà thôi. Hiện thời, nếu không dạy con cho đàng hoàng, mối họa quả thật chẳng thể nào tưởng tượng được. Hãy nên đem lời này nói với hết thảy mọi người. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Xương. Ba lá thư. Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, tận tụy, lấy thân làm gương, lấy đức làm khuôn phép, như nung chảy vàng hay đồng, đổ vào khuôn. Khuôn ngay ngắn sẽ đúc ra vật ngay ngắn, khuôn méo mó sẽ đúc ra vật méo mó. Lớn nhỏ, dày mỏng, trước khi đổ khuôn đã có thể biết trước, huống gì lúc đã trút khỏi khuôn. Gần đây con người đa phần chẳng biết điều này. Vì thế những con em có thiên tư đa số là cuồng vọng, trái nghịch. Những đứa không có thiên tư lại thành ra ương bướng, hèn tệ. Đó là do lúc nhỏ đánh mất khuôn phép, như vàng lỏng rót vào khuôn hư, trở thành đồ hư hỏng. Cố nhiên vàng làm bộ, nhưng đồ vật lại sai khác một trời một vực, tiếc thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 5. Dạy trẻ nhỏ nên dạy cặn kẽ làm người, phải tự lập chí hướng, đừng nên của trách kim khắc. Bởi lẽ những học thuyết hiện thời thường đã phá quy củ cũ. Nếu của trách kim ngặt, con cái sẽ có thể bị kẻ vô tri dụ dỗ mê quật, sẽ từ ân biến thành oán. Tuổi nó đã 15, nếu có thể đem lẽ lợi hại nói với nó, ắt sẽ chẳng đến nỗi nó không cảm động mấy mấy nào. Làm thế nào mà chẳng cảm động, tức là giống như gỗ đá vô tri. Nếu nghiêm khắc, đâm ra càng biến thành phản đối. Những kẻ giết cha tự khoe công để được khen thưởng đều là do từng bị trói buộc, muốn phát tiết nỗi hận một phen, chẳng biết sẽ vĩnh viễn bị hãm trong súc sanh, địa ngục chẳng thể thoát ra. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, trả lời thư cư sĩ Niệm Phật. Như cái bệnh yêu thương con cái quyết chẳng thể đoạn được, thì chẳng ngại gì lấy ngay lòng yêu thương đó làm gốc. Muốn cho con cái lúc sống làm người chân chánh, lúc chết sanh về tịnh độ, yêu thương như vậy chính là dùng phạm tình thế gian để thành tựu thánh quả xuất thế gian. Nếu chẳng khéo dùng lòng yêu thương, mặc lòng dung dưỡng thói kiêu căng, còn hơn giết con trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần. Đất nước diệt vong, dân dân điêu đứng, đều vì những bậc cha mẹ chẳng hiểu sự việc này ấp ủ thành, chẳng đáng buồn ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 9. Một pháp danh của Lệnh Lan là Phước Vĩnh, nhũ danh là Đức Trừng. Chẳng biết Phước Vĩnh có nặng hơn chị và anh hay không. Nặng hơn thì đặt pháp danh là Đức Trừng. Phật, trời gia bị ông, ông hãy nên tích cực dạy dỗ để nó trở thành chánh khí. Trong thế gian chẳng biết bao nhiêu đứa con có thiên tư tốt đẹp đều bị những kẻ làm cha mẹ không biết dạy dỗ nuôi thành phường bại hoại, khiến chúng vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục. Đấy là một đại bất hạnh cho đất nước ta. Ông hãy nên biến lòng yêu thương thành khéo dạy, thì phước thọ đều được dài lâu, để làm bằng chứng cho thấy tổ tông của ông đã tích đức. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Tào Bội Linh. Gần đây các tai nạn chiến tranh vật vã nối tiếp nhau xảy ra, căn bản là do gia đình thiếu giáo dục mà đến nỗi. Người học Phật ai nấy ắt phải trọn hết bổn phận. Nói trọn hết bổn phận chính là phải chăm chú cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Tám sự này mỗi một người đều có đủ. Trên có cha mẹ thì là mang bổn phận làm con, dưới con cái thì là mang bổn phận làm cha. Tự mình dùng người thì mang bổn phận làm chủ, làm việc cho người khác tức là mang bổn phận tớ. Những chức phận khác đều có thể làm tròn, chỉ có mỗi chức phận cha mẹ là khó thể trọn hết được. Thật ra trọn hết chức phận làm cha mẹ không khó, chỉ vì cả cõi đời không ai đề xứ. Mọi người chỉ biết nuông chiều con cái mà chẳng biết giáo dục, đến nỗi nuôi con cái thành phường bại hoại, tàn sát lẫn nhau, khiến cho nước chẳng ra nước, dân chẳng thành dân. Nói đến giáo dục thì từ lúc trẻ nhỏ bắt đầu hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng và đạo lý làm người. Ắt phải làm sao cho tâm đó biết sợ ác báo, hâm mộ thiện báo, sẽ chẳng đến nỗi phạm thượng, chẳng chịu làm theo lời dạy. Lúc bé đã như thế, tập quen thành tánh, dưỡng thành thiên tư lương thiện. Đó gọi là dục, dục là dưỡng. Nếu chẳng biết điều này thì sẽ dưỡng thành tánh chất hung ác, nhẹ thì ngỗ nghịch bất hiếu, nặng thì giết cha giết mẹ. Xét đến nguồn cội đều là do cha mẹ chúng chẳng chịu dạy dỗ từ thuở nhỏ mà ra. Tôi thường nói, công đức lớn nhất trong thế gian không gì bằng khéo dạy dỗ con cái, tội lỗi lớn nhất trong thế gian không gì bằng chẳng dạy dỗ con cái. Ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái thì thiên hạ tự nhiên thái bình, ai nấy chẳng dạy bảo con cái thì thiên hạ chắc chắn tan tốc loạn lạc. Vì vậy nói, thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Lời này cả cõi đời không ai nói, nên tôi nói đại lược với các ông. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên, thư trả lời cư sĩ Trương Bội Phân, Mộ Lan. Lại còn gặp cha đối từ, nghĩ là dạy con nôi theo đạo hiếu, để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ để hành, đấy gọi là từ. Nếu nuông chiều chẳng dạy dỗ, dạy cho con học thói hư hỏng thì gọi là hại, chứ chẳng gọi là từ được. Chuyện này người đời trong 100 kẻ có đến 99 kẻ không biết, vì thế biến thành thời thế tàn sát lẫn nhau đầy. Nếu như ai đấy đều dạy con đúng đạo thì thế đạo thái bình, chẳng có người xấu. Những kẻ xấu đều là do cha mẹ chúng nó dưỡng thành, tiếc rằng không có ai đề xứ. Người biết quá ít, chẳng đáng tiếc lắm thay. Gặp con nói hiếu, gặp anh nói yêu thương, gặp em nói cung kính, chồng hòa vợ thuận, chủ chân từ, tớ trung thành, ai đấy trọn hết chức phận sẽ là thiện nhân. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên, thư trả lời sư Minh Tâm. Cần biết rằng muốn cho con cái hiền thiện, nếu không tích lũy công đức lợi người lợi vật sẽ chẳng thể được. Đừng nói tôi không có tiền của, chẳng thể tích đức lợi người. Cần biết rằng giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính, phàm gặp hết thảy mọi người đều khuyên họ trọn hết bổn phận của chính mình. Lại còn nói với họ thiện ác, nhân quả, sanh tử, luân hồi, khiến cho lòng họ kiên sợ, nhất định sửa lỗi hướng lành, không trở thành người lương thiện. Lại còn nói với họ về lợi ích của Phật Pháp, khiến cho họ tín phụng, tu trì. Phàm gặp ai bệnh nặng đều bảo họ niệm Phật và niệm Quán Âm. Phàm gặp phụ nữ đều dạy họ niệm sẵn, để chẳng đến nỗi vì sanh nở mà phải chịu khổ hay mất mạng. Dạy hết thảy những người ấy đừng tạo sát nghiệp, giữ lòng từ thiện. Lợi người lợi vật chính là lợi mình, hại người hại vật còn quá hơn hại mình. Những điều như thế há cần phải có tiền tài mới làm được ư? Nếu gia đình dư giả thì cũng nên đem tiền tài làm công đức. Thêm nữa, ông nên bảo trí phàm, con cái hiền thiện quá nữa là do mẹ un đúc, nuôi nấng, dạy dỗ. Người mẹ vừa nói ấy chính là khuôn mẫu cho con cái. Nếu chỉ biết nuông chiều con cái, mặc kệ cho nó quen thối, dẫu đứa có thiên tư tốt đẹp cũng đều học theo thói xấu, huống là những đứa vốn chẳng tốt ư? Đây là trách nhiệm của nữ nhân, so với nam giới càng đặc biệt sâu nặng hơn. Ông may mắn có ba trai một gái sẽ bị tổ tông rạng danh gia đình do khéo dạy dỗ con cái. Vì con cái tích lũy công đức để cầu Phật trời che chở, nghĩ nhớ. Nay đặt pháp danh cho đứa con thứ ba của ông là Tông Đạo. Đạo là cội nguồn của lễ trời, tình người, là chuẩn mực của hết thảy mọi pháp. Nếu có thể lấy việc đề cao đạo làm điều chánh yếu, thì nhỏ là nhất cử nhất động, lớn là sáng tỏ minh đức, đạt đến chí thiện, đều có thể do đây mà đạt được. Con tuy còn bé, nhưng đặt tên như vậy để mong cho nó lớn lên sẽ nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa, ắt sẽ mong danh phù hợp với thật mới thôi. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, chẳng dốc sức nơi giáo dục trong gia đình sẽ khác nào dựng lầu gác trên hư không, nhất định chẳng thể đạt được hiệu quả. Muốn cho con cái của chính mình tốt đẹp thì phải sốt sắng dạy dỗ con trai, con gái đang độ tuổi thơ ngây, dạy cho chúng nó biết có đạo làm người của thánh nhân và thiện ác. Nhân quả quyết định chẳng sai, mở tung những ngăn chặn khiến cho đường đời của chúng trở thành con đường bằng phẳng. Mong ông hãy đem những ý này nói với trí phạm, lại cũng nên nói với hết thảy mọi người. Đấy gọi là nhất ngôn hưng bang, một lời khiến cho đất nước hưng thịnh vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Ý Nông. Đối với con cái, từ nhỏ phải dạy hiếu để trung tính, cần siêng năng, kiềm tiết kiệm, ôn là ôn hòa, cung là cung kính, thì khi đến lớn đi học đọc sách mới có cơ sở để hưởng được lợi ích. Nếu từ nhỏ dung túng thành quen thói, đừng nói chi những đứa không có thiên tư, không khéo dạy. Ngay cả những đứa có thiên tư được khéo dạy cũng chỉ thành một gã thợ khéo văn chương, thành phường bại hoại trong nhà nho mà thôi. Đời có kẻ tài cao bắt đầu học khắp đâm xe, nhưng hành vi đều ỷ vào thông minh, độc hại sanh linh, hủy diệt đạo nghĩa. Nguyên nhân đều bắt đầu dưới lúc ban đầu thiếu gia giáo vậy. Văn vương đeo gương cho vợ, gương ấy thấu đến anh em, rồi lan ra khắp nước nhà. Điều này cùng một ý vị với điều được nói trong sách Đại Học: muốn bình trị thiên hạ, quốc gia thì phải khởi đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm. Đây chính là bí quyết vô thượng dạy người mong thành thánh thành hiền của Nho gia vậy. Bỏ nơi đây cầu nơi khác đều là chạy theo cái ngọn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ tư. Trước kia một sĩ quan là người huyện Phiền Trĩ, tỉnh Sơn Tây, họ Tục. Do quốc gia chẳng được thái bình, đến lăng của Tôn Trung Sơn, Tôn Văn mổ bụng, được người khác cứu nên chưa chết. Một đệ tử nghĩ là ông ta do đau lòng cho đất nước nên tự sát, liền đặc biệt khuyên ông ta đến Tô Châu quy y. Ông ta ở Tô Châu nhiều ngày, vợ con cũng đi theo. Một bữa nọ, dẫn con gái và đứa hầu đi theo. Đứa con gái đã lên 10 tuổi, đứa hầu đã gần 30. Ông ta trò chuyện với quan, đứa con gái và đứa hầu chơi giỡn. Ông ta quở mắng, đứa con gái không nghe, liền nổi giận quát mắng. Chúng hơi yên lặng được một khắc, lại nghịch giỡn. Quan hiểu ông ta chỉ biết uất đời, chứ hoàn toàn chẳng có tài giữ yên cõi trời. Chỉ có một bé gái ở chỗ quan mà còn không kiềm diễn được, huống chi là cầm quân. Chẳng thể dạy con cái làm sao huấn luyện binh sĩ được. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao tục biên thư trả lời cư sĩ Ý. Ông gửi thư cho thầy Đức Sâm, cho biết sau một năm rưỡi nữa sẽ giao việc nhà cho vợ, sang đất tu chuyên tâm tu trì tịnh nghiệp. Quan tuyệt đối chẳng cho như vậy là đúng. Nếu vợ ông là người hiểu rõ lý, khéo chăm sóc gia đình, dạy con thì cố nhiên chẳng có gì là không được. Nhưng bà ta là hạng người chẳng hiểu biết gì, ông lại đem hai đứa con chưa được nuôi dạy nên người giao cho bà ta trông nom. Tức là ông đã đẩy hai đứa con vào phường hạ lưu rồi đấy. Thiếu sót thiên chức của người làm cha quá lớn. Đối với hai đứa con, ông thiếu lòng từ. Đối với tổ tiên, cha mẹ, ông bất hiếu. Đối với Phật Pháp, ông trái nghịch tam quy, ngũ giới, lục độ, vạn hạnh trong Phật Pháp, và luân thường xử thế cũng thuộc trong ấy. Ông ở nhà có thể dẫn chúng nó trở về đường chánh. Lắm người trong làng lấy ông làm chuẩn mực. Tuy ông chẳng thi thố lớn lao gì, vẫn có thể là bậc khuôn mẫu cho cả làng. Có lẽ những vị pháp sư khác sẽ ra sức tán thành cách ông làm như thế, chứ Quan chẳng phải là loại nhân vật ấy. Ông chớ có hiểu lầm. Nếu ông quyết định chẳng nghe lời tôi cũng không có cách gì buộc ông phải nghe theo. Nhưng chắc chắn chẳng chấp nhận cho ông sống trong chùa báo quốc. Có lẽ tôi có thể làm được chuyện này. Nếu không phải như vậy, tôi trở về đất Thiệm, Thiểm Tây cũng chẳng ngại gì, chứ không nhất định phải sống tại chùa báo quốc cho hết kiếp thừa này. Mỗi người đều có thiên chức, Quan chẳng trụ tại chỗ nào khác mà an trụ tại báo quốc cũng là thiên chức vậy. Nếu Quan là kẻ vọng động, vô tri, ắt sẽ sanh lòng kinh sợ lớn lao, khó thể nào an trụ được. Người hiểu lý ắt sẽ miệt thị Quan và khinh mạng Phật Pháp. Tuy tôi không có sức ngăn cản ác, tôi vẫn còn có sức giữ yên người lành. Tôi đi hay ở quan hệ lớn với người ở Tô Châu. Ông đi hay ở sẽ có quan hệ lớn đối với hai đứa con. Tôi vốn chẳng muốn nói lời này, vì lo ông đánh mất thiên chức của người cha, nên mới nói đến chuyện hoàn toàn chẳng liên quan đến thiên chức của tôi. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao tục biên trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Một La Mã. Khi con vừa bắt đầu hiểu biết, nuôi dạy con từ thuở bé là chuyện cấp bách. Ấy là vì lúc mới hiểu biết sẽ hấp thụ sự huân tập dĩ dàng, tập thành chuyện lành sẽ là người lành, tập thói ác sẽ thành kẻ ác. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao tục biên, lời tựa cho viện mồ côi của Hội Phật Giáo Thượng Hải. Một nhỏ dạy con nhận biết mặt chữ. Đây tôi bàn tính, khi con cái đã có thể đối năng, hiểu biết, thì trong gia đình trước hết phải dạy cho con biết mặt chữ. Con gái tuy không cần phải có học vấn rộng, nhưng trọn chẳng thể chỉ dạy cho con biết mặt chữ không thông ý nghĩa. Mẹ còn phải dạy con từ thuở còn nằm trong thai. Nếu con gái biết chữ, thông văn lý, thì con cái do mình sinh ra sẽ càng dễ dạy. Mỗi một tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng viết cả hai mặt. Nếu viết hai mặt khác sẽ giống như nhớ khẩu quyết vậy. Mỗi ngày hạn định mấy chữ, mỗi ngày phải nhận rành mặt chữ, lại phải nhận được mặt chữ 2-3 lần. Chưa đầy một năm đã biết được nhiều chữ. Vì sao lúc đọc sách hễ đọc đến đều nhận được mặt chữ? Chẳng đến nỗi vướng cái tệ chỉ nhớ ca kệ. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao chánh biên thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia thư thứ tư. 2. Dạy con đạo lý làm người, nhân quả báo ứng. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu, để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ và những sự nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính mình. Chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát. Khởi lên một niệm bất chánh là một chuyện bất chánh đã sớm bị trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát thấy biết tường tận. Như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu, không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắn làm người lương thiện, bất luận là ai, dẫu là tôi tớ, trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi, dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng dưới phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có viết chữ, yêu tiết ngũ cốc, y phục đồ đạc, thương tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường, cũng thành phường trộm cấp. Lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói: giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viễn vông, không quan hệ khẩn yếu chi. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, một lá thư gửi khắp. Những điều đã nói trong thư gửi đến thật là thiết yếu, nhưng điều cần phải chú ý từ đầu đến cuối là nhân quả luân hồi và giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và xử lý làm người ra giáo huấn, khi lớn lên sẽ biết tốt xấu, chẳng bị ác đảng tà thuyết mê hoặc, sẽ trở thành hiền nhân, thiện nhân. Nếu lúc nhỏ mặc cho nó kiêu ngạo thành thói, lớn lên không tự chủ được, sẽ ngã theo tà thuyết. Muốn quay lại đường chánh thì trăm kẻ khó thể được một. Trong lúc hiện nay, nếu chẳng lấy nhân quả báo ứng làm thuốc chuyên trị để cứu nước giúp dân, dù có làm gì đi nữa vẫn chẳng có hiệu quả lớn lao cho được, do bọn họ chẳng chú trọng thực hành, chỉ là dùng lời nói suông bày vẽ cho xong chuyện. Nhân quả chính là cách trị cả gốc lẫn ngọn. Phàm phu sơ phát tâm, Như Lai thành chánh giác, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ cuồng coi nhân quả là tiểu thừa rồi khinh biệt, tự tiện buông lung, làm ác chẳng kiêng dè, và thơi thớt nói xuôi những lời lẽ lớn lối. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, bốn lá thư. Những kẻ yêu thương con cái trong cõi đời đều là hại con cái, chẳng chịu giáo huấn chúng học hành chăm chỉ, một mực để mặc cho quen thói kiêu ngạo, khiến cho những đứa có thiên tư tốt đẹp đều trở thành phường ương bướng, tầm thường bại hoại. Thiên hạ do đây mà loạn đều là vì những kẻ không biết cách làm cha mẹ người khác nuôi dưỡng thành. Nếu muốn cho con cái hiền thiện, nên vào lúc chúng nó mới hiểu biết liền dùng sự lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ để giảng giải, bảo chúng đó thực hành, thì con cái chắc chắn sẽ là hiền nhân, thiện nhân. Sự vinh hiển ấy đời đời vô cùng. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời ông Lý Thính Đào ở Hải Môn, bảy lá thư. Chữ vẹn luân thường vừa nói đó chính là tận lực hành hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Cần phải thực hiện thật sự giữa cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè. Nhưng bổn phận làm con là dễ tròn, dễ biết, chứ bổn phận làm cha mẹ của người khác thì khó tròn, khó biết. Rất nhiều kẻ mù quáng quấy rối ngày nay, tuy là tội của bọn họ, nhưng xét đến cội nguồn thì đều là vì cha mẹ họ chưa hề đem đạo lý làm người. và sự thật nhân quả bảo ban. Những gì họ được dạy dỗ đều là chú trọng suy nghĩ mưu mẹo, lừa gạt, nên mới đến nỗi xấu hề như thế. Do vậy nói rằng, nếu con người khéo dạy dỗ con cái thì gia đạo tự được hưng vượng, thiên hạ thái bình. Khi con cái vừa mới hiểu biết, xin hãy đem những chuyện con người nên làm và những điều chứng nghiệm thật sự về thiện ác nhân quả thường nói với chúng, thì con cháu nhiều đời về sau đều trở thành hiền nhân, thiện nhân. Do vậy, đây là nguyên do tại sao bổn phận của người làm cha mẹ so với bổn phận của kẻ làm con cái khó thể trọn hết được vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Trầm Lai Vân. Hết thảy các pháp đều lấy thân làm gốc, như chính mình phụng sự cha mẹ ruột, bố mẹ chồng đều trọn hết lòng hiếu thảo, đối đãi với anh em trai, chị em ruột, chị em dâu đều bằng tấm lòng nhường nhịn, yêu thương, mềm mỏng, hòa hoãn, khuyên nhau làm lành, nhắc nhở nhau sửa lỗi. Đối với chồng mình ắt phải cung kính, khuyên chồng làm lành, sửa lỗi, giữ gìn lễ pháp cẩn thận. Đừng nên vì vợ chồng quá mức thân thiết mà buông tuồng, không giữ lễ nghi, đến nỗi kỷ cương gia đình lỏng lẻo, con cái không có cái để làm gương noi theo. Đừng buông thả cho con cái, cháu chắt vân vân quen tánh. Lúc chúng vừa mới hiểu biết, liền nói với chúng về đạo lý làm người, như hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ vân vân, và nhân quả báo ứng. Từ thuở bé đã biết những đạo lý này, thì khi lớn lên chúng sẽ trọn chẳng dám làm những chuyện sai trái, gian dối, vượt lễ, quá phận. Thế đạo hiện thời bại hoại đến mức như thế này, nói chung là do những kẻ làm mẹ trong cõi đời chỉ biết yêu thương con cái, chẳng biết dạy chúng thành hiền, thành thiện mà ra. Công đức dạy dỗ con cái cực lớn, tội lỗi không dạy dỗ con cái cũng cực lớn. Hàng nữ nhân giúp chồng dạy con chính là sẽ có thể làm cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Trách nhiệm giúp chồng dạy con của nữ giới cực lớn. Nếu bà có thể chân thật làm được như thế, thì những phụ nữ quen biết bà sẽ đều nhìn theo bắt chước làm lành. Bà lại còn chịu dựa theo pháp môn Tịnh Độ, là pháp môn đơn giản, nhanh chóng nhất do Đức Phật đã dạy, để khuyên nhủ họ. Tâm họ sẽ tự nhiên cảm động, nghe theo lời bà. Nhưng muốn cho họ tin tưởng Phật Pháp, trước hết bà hãy khuyên họ trọn hết luân thường đạo lý. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Trần Huệ Tịnh. 3. Dạy con niệm Phật, niệm Quán Thế Âm. Tôi trộm cho rằng, cha mẹ yêu con không gì chẳng lo lắng, chỉ có bệnh tật hoạn nạn mới đành cam chịu. Trẻ nhỏ vừa mới biết nói liền dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, dẫu cho đời trước ít buông bồi, nhờ vào nguyện lực này ắt có thể tiêu được họa ngay khi chưa chớm. Phước đưa đến mà không biết, có thể không còn phải lo lắng gì đến những chuyện bệnh tật tai ương hiểm đạt. Con vừa mới hiểu biết liền dạy cho con trung hậu, khoan thứ, nhân từ, kiên quyết, phóng sanh và những sự tích nhân quả ba đời rõ ràng, ngõ hậu con tập thành tánh. Lúc nhỏ chẳng dám tàn bạo đối với loại trùng kiến nhỏ nhặt, lớn lên trọn chẳng đến nỗi làm chuyện gian ác, làm nhục tổ tiên cha mẹ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ nhất. Con người chẳng có ai không yêu thương con cái. Nếu dạy con cái niệm Phật, niệm Quán Âm từ nhỏ, sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn mà chẳng hay chẳng biết. Huống chi kẻ tự mình thường niệm Phật, lúc lâm chung ắt càng chẳng nên khuấy rối, càng phải dùng niệm Phật để giúp đỡ gõ hầu người ấy quyết định vãng sanh Tây Phương. Trong hiện thời, niệm Phật, niệm Quán Âm gặp dữ khó lành là điều chắc chắn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú, năm Dân Quốc 20, năm 1931. Thế đạo hiện thời chính là thế đạo hoạn nạn. Ở trong hoạn nạn chỉ vì nghiệp trói buộc. Nếu có thể niệm Phật sẽ ngấm ngầm chuyển hòa thành phước, gặp dữ hóa lành. Đấy là kế sách thật sự thương yêu quyến thuộc hay nhất. Khi tịnh tọa chỉ nên niệm thầm Phật hiệu, chứ nên dùng những công phu luyện đan vận khí. Đấy chẳng phải là Phật pháp, mà là cách bảo dưỡng thân thể. Ngày nay thế đạo nhân tâm đã suy hãm đến cùng cực, gần như hết thuốc chữa. May là có lý sự nhân quả báo ứng ba đời do Đức Như Lai đã nói vẫn có thể dùng làm căn cứ để vãn hồi. Tôi thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Hãy nên trong là với quyến thuộc, ngoài là với những người quen biết, và hết thảy mọi người đều ra rã dùng nhân quả báo ứng để khuyên lơn. Nếu người trong thế gian luôn dè dặt, kinh sợ nơi khởi tâm động niệm thì lợi ích lớn lắm. Chuyển công đức ấy để cầu vãng sanh thì phẩm vị ắt cao. Chùa Cực Lạc giảng kinh cũng cần nên xen vào một phần xử lý nhân quả, để người vùng Đông Bắc cùng được hưởng lợi ích thật sự. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, thư thứ 3. Phàm khuyên một người sanh tịnh độ chính là thành tựu cho một chúng sanh làm Phật. Phàm thành Phật, ác độ vô lượng chúng sanh, công đức ấy do ta khởi đầu. Công đức lợi ích há thể nghĩ bàn được ư? Lại nữa, tự mình đã tu tịnh độ, phải nên đem pháp môn này khuyên khắp hết thảy, huống hồ với thê thiếp con cái, há chẳng nên khuyên phát tâm khiến họ bị mất lợi ích lớn lao hay sao? Nếu họ do thiên tánh thân cận pháp này thì còn gì thiện bằng. Nếu họ hơi trái nghịch cũng sẽ dần dần tiêm nhiễm, ắt sẽ từ xa thành gần. Đấy mới là yêu thương sâu xa, mới là lòng từ rộng lớn. Bỏ đi điều này mà bảo là từ ái thì chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời anh em cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. 4. Chẳng cho con học theo tánh xấu. Đạo yêu thương con chẳng phải là ở chỗ nuông chiều con cháu. Nuông chiều đâu phải là yêu thương con cháu, mà là làm hại chúng đấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Ý Nông, thư thứ 6. Hãy bảo vợ ông khéo dạy con cái từ khi con mới vừa hiểu biết, thì chúng ắt sẽ thành hiền nhân, hiền thiện. Nếu một mực nuôi chiều từ bé, khiến nó quen thói kiêu ngạo thành tánh, dẫu có thiên tư tốt đẹp cũng khó thành chánh khí được, huống là những đứa tầm thường ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ La Tỉnh Ngô, thư thứ 2. Con cái tuy còn nhỏ, vạn phần chẳng được để chúng nó mặc tình quen thối kiêu ngạo. Thường phải nói chuyện nhân quả báo ứng cho chúng biết, khiến cho trong tâm chúng thường mang lòng kính sợ, tự nhiên chẳng đến nỗi mai sau làm chuyện thương thiên tổn đức. Chuyện đề xướng nhân quả báo ứng ấy và khéo dạy con cái chính là căn bản pháp luân khiến thiên hạ thái bình. Đối với hết thảy mọi người đều đến dùng điều này để khuyên lơn, chứ chẳng riêng gì nữ nhân. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Kiều Trí Như. Con em của kẻ phú quý phần nhiều chẳng làm chuyện gì, một mai gặp họa loạn ắt sẽ đến nỗi không sao tự lập được. Nên hãy hoàn toàn đừng sai bảo đầy tớ, hãy đích thân nhắc chân động tay. Một là tập làm lụng cực nhọc cho huyết mạch điều hòa, hay là do ít nhàn rỗi sẽ tiêu được các vọng niệm. Đây thật sự là biện pháp căn bản để yêu thương con cái, còn gì tốt lành hơn? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Huệ Long. Phàm những gì trẻ làm được đều nên dạy nó thường tập quen siêng năng, như quét tước, dọn dẹp vân vân. Phàm thức ăn, y phục trở nên hoa mỹ. Nếu trẻ phung phí, ngũ cốc và làm hư đồ đạc, bất luận là vật sang, hèn, nặng nhẹ, đều nên bảo chúng nó biết vật ấy chẳng dễ có và những nghĩa lý chiết phước tổn thọ. Nếu vẫn như thế, nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Như thế, trẻ sẽ tự mình kiềm ước, tròn chẳng đến nỗi xa xỉ, phung phí. Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ tư. Trẻ nhỏ thích ăn cắp đồ vật của người khác thì hãy nên hàng ngày bảo nó: con người chẳng thể làm chuyện gì khiến lòng áy náy. Nếu làm chuyện khiến lòng phải áy náy, dẫu cho người khác từ đầu đến cuối chẳng hay biết, nhưng trong tâm chính mình luôn ôm nỗi thẹn thùng. Huống chi thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát, không một vị nào chẳng biết ư? Sao ngươi chẳng biết tự gắng sức làm chuyện hạ lưu như vậy? Từ rầy, nếu vẫn còn ăn trộm đồ của người ta, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đến trước người ta rập đầu thú tội, trả lại đồ cho người ta. Ngay cả vật chẳng đáng một đồng cũng phải làm như vậy. Lại còn yêu cầu người ta, nếu có chuyện ngươi lấy trộm đồ thì phải tận lực đánh đòn, đê nẹt, chớ nên vì thể diện của ta mà chẳng chịu nói. Đến đổi ngươi ngày càng cảm thấy ăn trộm đồ vật chẳng quan trọng, khẩn yếu chi thường mong tưởng ăn trộm. Ngươi hãy suy nghĩ xem, ví như con người làm việc gì, nếu có ai khen người đó giỏi, hắn sẽ vui vẻ, chê hắn dở, hắn không vui. Sao ngươi lại làm ra sự thể khiến cho người ta phải thóa mạ, khinh bỉ? Nếu ta giấu giếm, che chở cho ngươi, tức là ta dạy ngươi làm giặc, sau này chắc chắn ngươi hoàn toàn chẳng thể thành người được. Vì vậy, ta bảo với ngươi, từ rầy trở đi, nếu ngươi ăn trộm đồ của ta, ta nhất định phải đánh ngươi. Nếu ăn trộm đồ của người khác, ta nhất định đem ngươi tới chỗ người ấy rập đầu thú tội và đem đồ vật trả lại cho người ta. Chẳng những ngươi mất mặt, mà thật ra ta còn khó chịu hơn ngươi nữa. Do mong ngươi thành người, bất đắc dĩ ta phải kiềm chế ngươi như vậy. Ngươi biết lỗi phải sửa đi, gắng sức học cho giỏi, để ai nấy đều kính trọng ngươi. Do vậy sẽ kính trọng tổ tông, cha mẹ ngươi. Nếu ngươi vẫn không chịu sửa đổi, thì cũng giống như ngươi hàng ngày tự chửi bới tổ tông, cha mẹ vậy. Sấm sẽ đánh ngươi. Đây là chỗ ta đại từ đại bi yêu thương ngươi. Nếu ngươi biết tốt xấu như vậy, thì may ra có hiệu quả. Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Niệm Phật. Không ai chẳng mong sanh ra con cái tốt lành, nhưng 10 người hết 8-9 người dạy con cái ngoan thành hư. Vì sao bại hoại tiếng tâm gia đình, phá tan tổ nghiệp, trở thành hạng tầm thường, bướng bỉnh, hoặc thành phường giặc cướp, tệ hại? Đặt sai căn bản, nói chung là do chẳng biết cách yêu thương con. Từ nhỏ mặc kệ cho nó quen thói, thì lớn lên chuyện gì cũng tự tung tự tác, chẳng nghe răng dạy, đa phần cặp kè, gần gũi bọn xấu xa, gây hại cho xã hội. Thiên tai nhân họa hiện thời phần nhiều là do những người chẳng biết cách làm cha mẹ ươm thành. Nếu như những kẻ không được dạy dỗ đó từ thuở ban đầu được cha mẹ hiền khéo dạy, thì những kẻ làm hại cho xã hội đều là những người tạo lợi ích cho nước nhà. Những kẻ chỉ vẽ điều ác đều thành những người khiến thiện hết. Cõi đời chẳng mong thái bình mà tự thái bình, đấy chính là đạo căn bản trọng yếu để thất phu thất phụ dựa vào việc bồi đắp cho xã hội cõi đời bình yên vậy. Lúc ông đề xướng Phật pháp, hãy nên vì hết thảy những người hữu duyên nói kèm theo nghĩa này cho tường tận, khiến cho bọn họ ai nấy đều tự trọn hết đạo làm cha mẹ, thì lợi ích lớn lao lắm. Con gái càng quan hệ lớn hơn nữa, trọn chẳng được nuôi mà không dạy, khiến cho hiện thời nó gây trở ngại cho gia đình nó. Không dạy là để cho anh em, chị em đều chẳng tuân theo quy củ, mặt lòng phúng túng. Tương lai quấy rối nhà chồng, vì sao dạy hư con cái, khiến cho con cháu nhiễm phải thói xấu ấy? Nghĩ lý này nhiều người coi thường chẳng xét đến. Muốn gia đạo tốt lành, con cháu tốt lành, đều phải làm ở chỗ khéo dạy con cái. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Tế. Con em nhà phú quý đa phần chẳng thành trò trống gì, vốn là do chẳng biết cách thương yêu. Hoặc là thiên về cho con tiền tài, hoặc là thiên về cho con ăn mặc sang trọng, mặc sức dùng tiền, ắt đến nỗi ăn bậy thành bệnh. Nếu cho một đứa nào giữ tiền để kiếm lời, những đứa khác không được sẽ sanh tâm oán cha mẹ, sanh lòng đố kỵ với những anh em, chị em được giữ tiền. Đấy đều chẳng phải là cách dạy con hiếu đễ. Nếu con gái có tiền, khi lấy chồng sẽ cậy tiền tự kiêu. Họ khinh thường chồng, họ không hiểu việc, đem tiền giúp chồng làm chuyện trái pháp. Muốn con cái thành hiền nhân thì hãy nên vun bồi phước, chẳng nên tích cóp tiền tài. Tài là gốc họ, các ông thấy bao kẻ tay trắng làm nên đều là do không tiền nhưng siêng năng mà được. Còn những nhà giàu to không ít kẻ chẳng bao lâu gia sản trống rỗng. Cổ nhân nói, để cho con một rương đầy vàng không bằng dạy con một bộ kinh. Học được thì học, không học được thì học làm ruộng, làm thợ, buôn bán. Mỗi đứa một nghề để làm cái vốn lập thân nuôi gia đình. Nếu con cái có tiền, hiểu biết đạo lý thì tiền sẽ thành cái gốc để giúp cho đạo. Nếu không hiểu đạo lý thì sẽ hại cả con lẫn rể, hại lây đến cháu trai, cháu gái. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời anh em ông Châu Bạch Do. Hai La Mã khi con lớn hơn một chút. Một nhỏ, cho con đọc các sách dạy về lễ nhân quả báo ứng. Cũng như chuyện một khởi tâm động niệm của con người, thiên địa quỷ thần đều thấy biết hết từng điều. Hãy nên dạy con cái vân vân, cùng đọc Âm Chất Văn, Cảm Ứng Thiên, giảng nói cho bọn họ hiểu, để họ biết tới đạo làm người và lý nhân quả ba đời, tương lai sẽ chẳng đến nỗi trở thành phường bào ác. Kẻ giết cha, giết mẹ, phế lương thường, vứt bỏ lòng thiện, đều do từ lúc ban đầu đã chẳng biết đạo làm người và nhân quả báo ứng. Vừa được nghe tà thuyết, bàn cực lực nương theo để thỏa cái tâm phóng túng không kiên dè, đáng buồn thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đạo, thư thứ nhất. Khi trẻ đọc được sách, đến đêm dựng sách Âm Chất Văn, Cảm Ứng Thiên dạy trẻ đọc thuộc, thuận theo mặt chữ mà diễn giảng. Những hành vi thường nhật nếu hợp với điều thiện thì chỉ cho trẻ thấy điều ấy hợp với những điều thiện được nêu trong hai cuốn sách trên mà khen thưởng. Nếu làm điều bất thiện thì chỉ cho trẻ thấy điều ấy phù hợp với chuyện bất thiện được nói trong hai sách ấy để quở trách. Nhà cư sĩ Bành Dị Lâm, Bành Tế Thanh, Đỗ Đạt đứng đầu tỉnh Giang Tô, đời đời tuân thủ hai sách ấy. Nhà ấy trạng nguyên thật nhiều, nhưng suốt đời đều tuân thủ hai sách ấy không thay đổi. Như vạc đổ vào khuôn, như nước có đê ngăn, há lẽ nào chẳng thể thành đồ vật, vẫn cứ chảy ngang y như cũ hay sao? Căn bản để con người làm người là đấy. Không giảng điều này mà muốn thành con người hoàn toàn, trừ phi là hạng có thiên tư bằng Mạnh Tử trở đi mới được mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ tư. Con em có tài hoa, nếu được khéo dạy sẽ dễ thành tựu chánh khí. Không khéo dạy thì đa số trở thành phường bại hoại. Ngày nay dân không lệ sống, vận nước gian nan, gần như sụp đổ, đều là do những kẻ có tài hoa nhưng không được khéo dạy dần dần ấp ủ, tạo thành bối họa. Đứa không tài hoa, cố nhiên nên dạy nó thành thật. Đứa có tài hoa, càng nên dạy nó thành thật. Nhưng dù là đứa thành thật, cũng có thể làm điều dối trá. Thoạt đầu phải dạy lễ nhân quả báo ứng và chuyện một khởi tâm động niệm của con người, thiên địa quỷ thần đều thấy biết hết từng điều. Thường đến khuyên dạy như thế, phải dạy chúng đọc thuộc âm chất văn, cảm ứng thiên. Đừng cho đấy không phải là sách Phật rồi coi thường. Do phạm phu tâm lượng thiện cần, nếu dùng những lễ xa xôi, lớn lao, sâu xa để trình bày, sẽ khó thể lãnh hội. Những sách ấy dù già hay trẻ nghe đến đều được lợi ích. Huống chi những sách ấy đều chú trọng lấy vô thường làm thầy, lấy điều thiện làm thầy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 7. Phàm đủ đạt đều do tổ phụ có đại âm đức. Nếu không âm đức, cứ dùng sức người để phát khởi, ắt sẽ có đại họa vì sao. Chẳng thà không phát còn tốt hơn. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh đại hiền sanh ra đều là do tổ phụ tích đức mà được. Đại phú đại quý cũng thế, con cháu sanh trong phú quý chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ đã một phen vun bồi, do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở thành nghèo hèn. Đấy chính là căn bệnh chung cho những người phú quý trong cả cõi đời. Đời đời giữ được đức tổ tiên, vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhà họ Phạm ở Tô Châu xưa nay là bậc nhất. Từ Văn Chánh Công, Phạm Trọng Im đời Tống, cho mãi đến cuối đời Thanh, hơn 800 năm gia phong chẳng đọa, luôn luôn đỗ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh thứ hương đời đời. Họ Bành, dòng họ của ông Bành Tế Thanh ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay đỗ đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy 4-5 người đỗ đạt tràng nguyên, có khi anh em cùng đỗ 3 hạng đầu của bảng vàng. Nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp, dẫu là trạng nguyên, tể tướng vẫn hàng ngày đọc cảm ứng thiên, âm chất văn, ngõ hậu thành ý chánh tâm, làm tấm gương tận trung với vua, yêu dân. Kẻ cuồng sinh kia cho những sách ấy là những chuyện để ông già bà cả dốt nát thực hành, chẳng những không biết vì sao thánh hiền thành thánh thành hiền, mà còn chẳng biết con người phải nên làm người như thế nào nữa. Sống làm thấy đi thịt chạy, chết một nát cùng cỏ cây, như ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân ác đạo. Bọn họ vênh váo tự cho mình là người thông suốt, hiểu rộng đến nỗi đời sau trong thời gian không biết là bao lâu sau, những danh từ trời đất cha mẹ còn chẳng được nghe, muốn cho con cháu chẳng theo con đường hư hỏng, cùng vào chánh đạo, hãy nên dùng cảm ứng thiên vượng biên, âm chất văn, quảng nghĩa, làm kim chỉ nam định hướng. Dù thế tục tập nhiễm sống ác ngập trời, mây đen che khuất mặt trời cũng chẳng đến nỗi không biết phương hướng, lạc lõng chìm đắm. Nếu không, dẫu gió lặng sóng yên, mặt trời rạng chiếu, cũng khó giữ khỏi lặng ngục, bị đắm chìm mất. Huống chi trọn chẳng có hy vọng thế đạo nhân tâm sẽ sóng yên gió lặng, mặt trời chiếu rạng. Phải biết hai chữ âm đức bao trùm rộng lắm, khiến cho con em người ta được thành tựu, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền, cố nhiên là âm đức. Thành tựu con em của chính mình, khiến cho chúng nó được dự vào bậc thánh hiền cũng là âm đức. Trái lại, khiến cho con em người ta bị lầm lạc, cố nhiên bị tổn đức, mà làm con cái mình lầm lạc cũng bị tổn đức. Nếu đủ sức làm được thì còn may mắn nào hơn. Nếu không thì hãy nêu gương thánh, gương hiền qua những cư xử hằng ngày trong gia đình. Đấy chính là tu chân ngay trong cõi tục, hiện thân cư sĩ để thuyết pháp vậy. Mong ông hãy đem ý này bảo cùng lệnh hữu và hết thảy bạn tri giao, tha thiết bảo ban, chưa bao giờ không phải là một cách để tự lập, lập người. Từ lời, lời tha vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư gửi cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Từ nhỏ đã dạy con cái thường đọc Cảm Ứng Thiên. Bài văn ấy mỗi ngày đọc 2-3 lượt, tối thiểu phải đọc 1 lần. Đọc suốt cả một đời này, lại đọc sách trực giảng, hành theo đó sẽ tự có thể dự vào bậc chánh nhân quân tử. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình, 2 lá thư. 2. Đến tuổi đi học, đừng cho con vào học ngay những trường hiện thời đang mở. Hãy nên hợp vài nhà có con em trong tuổi vỡ lòng lại, mời một vị thầy học vấn và đức hạnh đều tốt đẹp, tin sâu nhân quả để dạy con. Nhưng đến lúc đi học, chẳng nên cho con vào ngay những trường đã lập hiện thời, nên để con ở nhà vài năm, mời một vị thầy văn chương lẫn đức hạnh đều khá, tin sâu nhân quả để dạy trẻ học tứ thư và ngũ kinh trước. Đến khi trẻ học được vài phần, đối với toàn bộ văn tự đạo lý, chẳng bị tà thuyết tục luận mê hoặc, thì mới cho con vào trường học mở mang tầm mắt, biết so sánh sự việc, chẳng đến nỗi hành sự trái thời, không cách đạo tiến lên được. Làm được như vậy thì đứa có thiên tư sẽ tự thành đạt, đứa không có thiên tư cũng thành lương thiện, tốt lành cho mình lẫn người, tự lợi lợi tha, quả thật chẳng ngoài những điều lão tăng thường nói. Ấn Quang Pháp Sư văn sao chánh biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 4. Hãy nên đọc toàn bộ tứ thư, kinh thư văn lẫn lý rất hay, cũng nên đọc toàn bộ. Đại đạo nơi kinh dịch có thể để thông thả, muốn thành học vấn càng phải dốc sức vào nghiên lý, từ hiện tượng biết được pháp tắc. Phần đại tượng thuộc 64 quẻ của kinh dịch có thể gom thành một thiên, khắc thành bài binh đặt bên chỗ ngồi. Nội dung bài binh ấy cực rõ ràng, rộng lớn, cực thân thiết. Chẳng biết tri kiến lãnh hội của những kẻ phế kinh như thế nào, kinh thi có thể để từ từ. Bởi nếu không phải là người có tư cách đại thông minh, sẽ chẳng thể khéo hiểu được ý nghĩa. Lễ ký và tả truyện nên chọn đọc những phần có ích cho thân tâm và quan hệ lớn lao đến sự giáo hóa trong cõi đời. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tuyệt biên, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Chuyện ông Trương Hón Bá dạy con cái là biết thể không biết dụng, chẳng thể hoàn toàn học theo cách ấy. Con còn bé, khi con đi học về phải lấy chuyện nhân quả, báo ứng và lợi ích của pháp môn tịnh độ để ra rã giáo huấn, khiến cho con cái hiện thời được lợi ích nơi niệm Phật, ắt khỏi phải lo lắng những chuyện xảy ra ngoài dự bị. Trong tương lai khi lập gia đình, lập nghiệp, đó lại là cái gốc tiêu tội được phước. Nếu hoàn toàn chẳng giao thiệp cùng trường học, sẽ chẳng am hiểu thời vụ, dẫu đứa có khả năng cũng khó tiến bộ, huống chi những đứa tầm thường. Người tại gia trước hết phải tìm được một cách mưu sinh. Cách cư xử của Hoán Bá chỉ có thể dùng được trong 30 năm trước, chẳng thích hợp cho hiện thời. Thời bây giờ là thời như thế nào? Chính là cái thời gian dối, đua chen, tranh giành lẫn nhau. Nếu hoàn toàn chẳng giao thiệp với những kẻ ấy, ắt sẽ bị chúng dối lừa, làm nhục, khó thể an thân, trung lượng. Danh là khách của thực, ắt phải tường răng dạy, khiến cho con cái biết đạo lý thế gian, biết đạo lý Phật Pháp. Tương lai khi chúng trở thành cha mẹ, tự có thể lập ra quy tắc cho con cái. Chẳng đến nỗi tuy có thiên tư thượng đẳng như ông Tăng Đọ, như kẻ tục đọ, đều có thiên tư làm Phật làm Tổ, nhưng lại vùi lấp đường chánh nhân thiên của mình lẫn người, đào hố sâu địa ngục. Nguyên do đều là vì cha mẹ những kẻ ấy thoạt đầu chẳng đem nhân quả báo ứng, dù sự hay lý, để bảo ban cho mà ra. Nếu nhân quả chẳng giảng thì danh và thực trọn chẳng tương ứng. Huống còn muốn được hiệu quả thật sự làm thánh, làm hiền, làm Phật, làm Tổ ư? Hai chữ nhân quả chính là nghĩa lý trọng yếu, gốc chánh nguồn trong để cứu nước trị dân cho ngày nay vậy. Bỏ điều này sẽ không còn phương cách nào khác, huống chi là chuyện dạy con cái ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 3. Đối với chuyện giáo dục nhà trường, Ấn Quang vốn là kẻ đứng ngoài, chỉ vì cảm tấm lòng công bình chánh trực, muốn cho thiên hạ đều dùng thiện pháp để lập pháp, nên dân đây dâng lên ý kiến ngu muội để ngài xét rõ. Giáo dục trẻ em nghèo thì có lẽ chỉ đối với những đứa có thiên tư cao, mai sau ắt sẽ trở thành quan chức thân sĩ, giúp nước giúp dân, là có thể chuyên dùng cách giáo dục trong nhà trường bình thường để dạy dỗ. Chứ những đứa chỉ có thể làm thợ làm buôn để tự kiếm ăn bằng sức lực của chúng thì có lẽ nên dạy chữ lẫn dạy nghề, giống như chương trình của các cô nhi viện gần đây, chắc sẽ giảm được chi phí cho nhà trường, mà trẻ nghèo cũng được lợi ích thật sâu. Quan thấy phương pháp của cô nhi viện thuộc hội Phật giáo Đinh Ba như sau: hễ cô nhi đã có thể tự mặc áo ăn cơm, không còn có người khác săn sóc, thì mới cho vào viện. Cách dạy là đọc sách, viết chữ, học làm toán, học vẽ, bệnh dày cỏ, bệnh những thứ chiếu, gối, mũ, dùng cho mùa hè, in đá, kiểm sách, may vá, vân vân, đều dứt lọt học hết. Để đến năm 15 tuổi, khi rời khỏi viện, liền có thể tự lực kiếm sống. Dẫu có đi học nghề hay học buôn bán cũng dễ dàng. Trường học bình thường thì 7 ngày, nghỉ 1 ngày và nghỉ lễ, nghỉ cuối năm, nghỉ hè. Trong một năm, trừ những kỳ nghỉ ra, chỉ còn được hơn 6 tháng, huống chi trong một ngày, 8 giờ sáng vào học, 4 giờ chiều tan học, thời gian ấy chỉ gồm 7 tiếng đồng hồ, lại có thời gian rảnh rỗi. Nếu chẳng phải là đứa thiên tư vạn 10, thì học được cái gì đâu? Chỉ là uổng phí thời gian, uổng phí một phen khổ tâm của những người lo liệu. Nhưng trường học trong thiên hạ đều theo lệ đó, chỉ lợi cho giáo viên nhưng bất lợi cho học sinh trong nhà trường. Thật đáng than thở, cảm khái. Trong cô nhi viện chỉ lập kỳ nghỉ, thời khắc học hành hàng ngày cũng kéo dài hơn vì đã kèm thêm thời gian học nghề. Nếu thời gian học ngắn ngủi sẽ chẳng thể thực hiện được điều nào. Đối với những sản phẩm chế tạo được, gọi những món để tự sử dụng, đều đem bán ra ngoài, tiền lời kiếm được cũng có thể giúp đỡ đôi chút cho chi phí nhà trường. Trẻ nghèo và trẻ mồ côi đâu khác nhau cho lắm. Thật sự muốn cho trẻ dù thượng trung hạ căn đều có thể tự lập thì có lẽ phương pháp này thích hợp nhất. Nhưng người đứng trông coi phải là người thật sự lo liệu, nếu không chỉ có hư danh, chẳng thành được chuyện gì. Đấy là thối tệ chung của những kẻ làm việc công từ trước đến nay ở nước ta. Nếu dốc toàn bộ cái tâm độ người của Phật, Bồ Tát, tâm kinh ban tế thế của Thánh Hiền vào việc này, thì nước ta được hưng thịnh sẽ trông cậy vào đây. Chứ đâu phải chỉ dân nghèo được lợi ích. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 12. Hãy để câu ấy lại mà bàn đến chuyện ấu ấu. Ấu ấu là dùng thân làm gương, gõ hầu nuôi dạy đúng đắn con thơ. Mỗi một lời nói, mỗi một hành vi, chẳng để vượt khỏi quy củ, sao cho đều là hiền, là thiện, có ích cho nước nhà, chẳng gây hại cho xã hội thì mới được. Nếu không, dẫu chẳng tiếc tiền của cung cấp học phí, học vấn thành tựu xong, con cái chẳng hề chú trọng đạo nghĩa thì đều chẳng gọi là ấu ngô ấu. Thật sự con thơ của ta còn chẳng thể chân thật nuôi dạy như vậy, huống chi đối với những đứa con thơ của người chung quanh hay người đời, làm sao có thể quan tâm đến nơi đến chốn cho được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên bài tụng và lời tựa đeo bày ý nghĩa ẩn kín nhân dịp khánh thành công trình xây dựng thêm nhà cửa cho viện mồ côi của Hội Phật giáo thành phố Thượng Hải. Ba La Bả, khi con đã hiểu chuyện đời, con người một đời thành hay bại đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Ngươi đã thành đồng, phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thượng. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng, nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì, nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói, nếu chẳng dễ lãnh hội, thì âm chất văn, cảm ứng thiên vân vân đều là nói thẳng. Hãy khéo lãnh hội, hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi hướng thiện. Trong lúc rảnh nên niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói: trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luống buồn thương. Lúc này nếu để lỡ làng Quán Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu, bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém, học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất, phải là một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng ý, còn phải nghĩ việc này có ích gì cho mình, cho người thân và cho mọi người hay không. Chẳng những làm việc như thế mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mắc tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình, người mới nên. Nếu không thể như vậy, há có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra tròn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu ngươi hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ác thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xác nghĩ kỹ càng thì may mắn lắm thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư gửi Châu Pháp Lợi đồng tử. Con còn nhỏ tuổi, hãy nên dốc hết sức làm người. Ắt phải nên hiếu thuận với cha mẹ, thân cận người có đức, xa lìa những hạng hoang đường. Còn phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Hiện nay chính là thời thế đại hoạn nạn, tai nạn xảy đến chẳng thể dự liệu, tránh né cũng không được, có ngừa cũng không ngừa được. Nếu có thể thường niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có sự chuyển dời ngấm ngầm chẳng thể nghĩ bàn. Ngõ hầu có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Nói đến tốt lành thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp đặc biệt gì, gặp nạn nhưng chẳng bị nạn đã là chuyện tốt lành không chi lớn bằng rồi. Nhân tâm thế đạo ngày nay đã bại hoại đến tận cùng, phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, vứt bỏ lòng thiện, giết cha, giết mẹ đều được miệt mài đề xướng. Đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới thỏa lòng. Truy tìm căn nguyên, điều do một bậc chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Những kẻ đọc sách thông minh chỉ học thành hạng người có đủ mọi mánh khóe mưu mẹo, dối gạt mà thôi. Cho nên vừa nghe đến thứ tà thuyết ấy, liền như bèo dạt theo gió, tụ hợp trong hàng ngũ tà ác ấy. Tội ti do họ gây ra, nhưng thật ra cha mẹ họ cũng chiếm quá nữa. Vì sao vậy? Do không khéo dạy dỗ từ nhỏ, lại còn dạy họ những mánh khóe mưu mẹo, dối gạt mà ra. Con đã biết tốt xấu, hãy nên đi theo đường chánh. Đừng nói đi theo đường chánh sẽ được trời giúp, người kính, cửa nhà hương thịnh, con cháu đều thành hiền thiện. Dẫu cho tốt nghiệp đã chín mùi, gặp phải cánh ngộ ngang trái, trọn chẳng phải là do học theo những sự tốt đẹp cho nên mới gặp phải những nghịch cảnh như thế, để rồi oán trời hận người. Có hiểu như vậy thì mới chẳng thẹn là người đọc sách, chẳng hổ là người học Phật. Xin con hãy suy xét cặn kẽ, tận lực thực hành. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên tư trả lời cư sĩ Phó Pháp Lâm: hơn nữa, con người sống trên thế gian, việc thành đức đạt tài, dựng lập công nghiệp, cũng như thành được một tài một nghề để nuôi thân mình và gia đình, đều phải nhờ vào sức văn tự chủ trì giúp đỡ thì mới được thành tựu. Chữ nghĩa là của báo quý nhất trong thế gian, có thể khiến cho phàm thành thánh, cu thành trí, nghèo hèn trở thành phú quý, bệnh tật trở thành khỏe mạnh yên ổn, đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, việc kinh doanh của gia đình mình được truyền đến con cháu, không gì không nhờ vào sức văn tự. Nếu cõi đời không có văn tự thì hết thảy xử lý đều chẳng thành lập, con người chẳng khác gì cầm thú. Đã có công sức như thế, cố nhiên phải nên trân trọng, mến tiếc chữ nghĩa. Trộm thấy con người hiện thời mặc tình khí nhợt, quả thật coi của quý báu nhất khác nào phân đất. Sao không đến nỗi hiện đời tổn phước giảm thọ, đời sau trở thành vô tri vô thức ư? Thêm nữa, chẳng những không được khinh dờn ruồng rẫy văn tự hữu hình, mà đối với chữ nghĩa vô hình lại càng chẳng được khinh dờn ruồng rẫy. Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nếu chẳng tận sức thực hành thì chính là quên mất tám chữ đó. Đã quên mất tám chữ ấy thì sống làm hạng cầm thú, mặc áo đội mũ, chết sẽ đọa trong tam đồ ác đạo, có đáng buồn hay chăng? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên: vãn hồi kiếp vận, hộ quốc cứu dân, chánh bản thanh nguyên lần. Người đang độ thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà bài, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc là tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sinh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12-13 tuổi, tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư? Chẳng đáng đau đớn ư? Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất toại, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, chớ nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm, hễ tham thì sẽ bị một bề mất bạn hay sanh bệnh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư trả lời cư sĩ Thanh Huệ Chấn: người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn khiêu gợi dâm dục làm mục đích. Các con tuy có âm đức của tổ tiên, chẳng đến nỗi sa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt tự giữ gìn mới hòng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Nay ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống ký, đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng trích từ 24 bộ sử ra. Hai cuốn Gia Ngôn Lục, đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Câu Nam Mô A Di Đà Phật như đã nói, chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang thông suốt, tri kiến tự trở về chánh lý, học hành làm việc đều có lợi ích lớn. Huống nay đang lúc thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành duyên may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Gia Ngôn Lục, đọc Thọ Khang Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân, vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thủ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nữa bắt chứng thủ dâm. Đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy. Hãy nên đau đáo răng chè. Anh các con là đức tấn, mong mỏi các con sẽ do Phật pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho. Đã sớm xin quan viết thư khuyên lơn các con, quan sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch Phật pháp, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Để các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu. Những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện, lâu ngày sẽ chẳng có gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài. Trời đất cao dày ai có thể biết được, con người với tấm thân sáu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày khôn lường cùng xưng là tam tài cho được. Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau, giữ phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì sẽ mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo, dối trá, ý mạnh đuốc yếu ư. Người như thế còn thua kém xài lang, hổ báo, rắn độc, rết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thường nghĩ đến lời ta đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ sống thọ. Cuốn sách Chánh Tín Lục chuyên vì những nho sĩ câu đệ mà viết ra, đây cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ. Chuyện tin sâu tận lực làm thì sẽ chẳng thẹn với trời đất quỷ thần, làm người hoàn toàn trong thế gian. Công danh phú quý vốn chẳng mong, mà trời thường vì người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi trắc trở khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ thì chẳng uổng cuộc đời này, uổng dịp gặp gỡ này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên trả lời thư cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. Ông nói năm sáu năm qua, từ sau khi ra trường, mắc bệnh xương khớp rã rời, gần như đã chết một nửa người. Có phải vì trong thuở còn đi học ấy, bạn bè đàn đúng tụ hợp cùng nhau đọc tiểu thuyết đến nỗi chân tinh mất mát, thủ dâm liên tục, do vậy mới có hiện tượng ấy hay chăng? Đấy chính là căn bệnh chung của lũ học sinh trong hiện tại. Trong 10 đứa có đến 8-9 đứa vướng phải, do cha mẹ, thầy bạn đều chẳng chịu nhắc đến, nên kẻ bị bệnh ngày thấy càng nhiều, chẳng thể ngăn dứt được. Do chuyện này, quen liền cho in 800 cuốn Thọ Khang Bảo Giám. Hỡi kẻ trẻ tuổi gặp quan, quan điều nói rõ lễ lời hại với họ, bảo họ hãy giữ gìn thân thể đừng phạm. Dù là thủ dâm hay tà dâm đều phải nghiêm túc kiên về đừng phạm. Ngay như vợ chồng ăn nằm với nhau cũng phải có chừng mực, cũng như biết kiên kỵ để khỏi đến nỗi bị bất mạng oan uổng. Nếu không, người cực tốt cũng vẫn có thể chết vì chuyện này, súng dao đổ thừa cho số mạng, chẳng biết tự mình đã nợ mạng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ 6. Gần đây người ta hay bị bệnh phổi, quan chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sao nghiệp nặng, vậy thì sớm 11-12 tuổi đã có dục niệm, dục niệm đã dấy lên, không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bạn dùng đến cách thủ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị bẻ chồi, ắt phải khô héo. Con em thông minh do vậy bất bạc chẳng biết là bao nhiêu, dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức thì thân thể yếu đuối, không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ, sư trưởng tuyệt chẳng nói đến đạo tiết dục, giữ gìn thân thể. Vì thế, quá nửa bị bệnh đều chết do thủ dâm và tham ăn nằm mà ra. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời cư sĩ Chân Tịnh. Con em đời sau càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dậy thì chớ nên nói. Hễ đã dậy thì rồi, chẳng nói với chúng đạo giữ gìn thân thể và bớt ham muốn, chắc sẽ điều khó tránh khỏi đến nỗi thủ dâm tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân chạy theo dục lạc, điều khó tránh khỏi. Con trai thì cha và thầy bảo ban nó, con gái thì mẹ sẽ nói. Ấn Quang Pháp Sư văn sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ hai. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo giữ tinh hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu, sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mắc các nỗi họa như bị mất tánh mạng, hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống yếu ớt, vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời, chớ nên nói. Còn đứa đã hiểu chuyện đời, nếu chẳng nói thì trong 10 đứa hết 9 đứa phạm phải tập này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy: phụ mẫu di kỳ tật nhi ưu, cha mẹ chỉ lo về tập ấy, những tập khác đều không quan hệ lắm. Chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tam ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu, quan trọng nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này. Nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự, đáng thương thay. Ấn Quang Pháp Sư văn sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Bốn La Mã, khi con đến tuổi thành gia lập thất, phàm trời xanh trai gái, thánh nhân phỏng theo trần lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi, há phải đâu hàng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Ấn Quang Pháp Sư văn sao Chánh Biên, thư gửi cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Chẳng tà dâm, người đời nam nữ lập gia đình sanh con đẻ cái thì trên là vì phong hóa, dưới là để có người thờ phụng tổ tiên. Vợ chồng hành dâm không phạm vào điều cấm, nhưng phải nên kính nhau như khách, chỉ cốt tiếp nối dòng giống để có người thờ cúng tổ tiên. Chẳng nên vì khói lạc mà chạy theo lộc dục đến nỗi mất mạng. Tuy là vợ mình, nhưng nếu tham lạc quá thì cũng là phạm giới, nhưng tội ấy vẫn còn nhẹ nhỏ. Nếu chung chạ bừa bãi với người chẳng phải là vợ mình thì gọi là tà dâm, tội ấy rất nặng. Hành tà dâm là đem cái thân người làm chuyện súc sanh, khi báo hết mạng nhất, trước sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ, sau sanh trong súc sanh đạo ngàn vạn kiếp chẳng thể xuất ly. Hết thảy chúng sanh đều do dâm dục sanh ra, cho nên giới này khó giữ dễ phạm. Ngay cả bậc hiền đạt có lúc còn vấp ngã, huống là kẻ ngu. Nếu lập chí tu trì thì trước hết phải hiểu rõ lợi hại và phương pháp đối trị. Như thấy rắn độc, như gặp oán tặc, sợ hãi e dè thì dục tâm tự tắt. Phương pháp đối trị đã được ghi nhiều trong kinh Phật. Nếu người đời chẳng có duyên xem đến thì nên xem cuốn Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh, ắt sẽ biết được đại khái lợi. Cái lợi do chẳng phạm, hại là họa hại do phạm giới này vậy. Ấn Quang Pháp Sư văn sao Chánh Biên, vì tại gia đệ tử lược đói tam quy ngũ giới thập thiện. 3. Nhưng người sống trong thế gian chẳng thể không làm gì, phải tận tình tận phận, quyết chẳng mong ngóng ra ngoài bổn phận trách nhiệm. Sĩ nông công thương, ai nấy chăm chú nghề mình để làm cái gốc nuôi thân nuôi gia đình. Tùy phận, tùy sức chấp trì Phật hiệu, quyết chí cầu sanh. Phàm những việc lành sức mình có thể làm được, bèn bỏ ra tiền của, hoặc giúp lời nói, ra sức tán trợ. Nếu không làm được như thế, bạn phát tâm tùy hỷ thì cũng là công đức. dùng những điều này để vun trồng phước điền, tạo thành trợ hạnh vãng sanh, như thuận nước dương buồm, lại thêm liều lái, đến được bến bờ chẳng càng nhanh hơn ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Đinh Ba. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiên giết, ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu. Thanh tâm quả dục, tâm lòng trong sạch, ít ham muốn, cưới vợ chủ yếu để sanh con. Người đời thường thường có chuyện ân ái như chuyện ăn cơm, uống trà thường ngày trong nhà, mà mong tưởng sanh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn, khiến cho tánh mạng nguy ngập mấy lần. Hãy nên đoạn dục 1-2 năm để sanh được con. Đợi cho thiên quý kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày tháng tốt đẹp để ăn nằm, ắt nhất định thọ thai. Từ đấy vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sinh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh. Lại cần phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, đều nên dùng điều này để kính khuyên, thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không, vẫn là kẻ tội nhân nơi danh giáo, huống hồ còn muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương. Những kẻ thanh xuân ở góa trong cõi đời, cũng như những người cưới vợ chưa được mấy chốc vợ đã chết, 10 phần hết 8-9 là do chẳng biết từ thận trọng đến nỗi uổng mạng. Há có phải mỗi trường hợp đều do bổn mạng từ lúc sanh ra đã như thế ư? Nếu La Tế Đồng, thương nhân Ít và những đứa con của thương gia Y đọc kỹ Thọ Kháng Bảo Giám, đã biết rành rẽ những điều kỳ húy, há có chuyện bị chết ngay ư? Quan thương bọn họ vô tri, nên mới đặc biệt biên tập sách này, đã in 50,000 cuốn. Sợ ông nghĩ ta chẳng đến nỗi phàm tà dâm, cần gì phải đọc sách ấy? Vậy là sai lầm quá đỗi rồi. Hoàng đế Đồng Trì cũng do bệnh chưa lành mà ân ái nên phải chết. Chuyện này quả thật là đạo trọng yếu để giữ thân yên đời. Thuở xưa, hoàng đế còn sai biên quan truyền lệnh dùng mỏ gỗ đi khắp nẻo đường, tức đường xá ngõ ngách trong thôn làng để bảo ban. Nay thì cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến khi con phạm phải những điều kỳ húy chết mất rồi, chỉ biết gào khóc, há chẳng đáng buồn quá sức ư? Tôi có tình thâm giao với cha ông, mẹ ông, mà vợ chồng ông lại quy y với tôi. Tôi xem vợ chồng ông như con cái vậy, vì thế mới nói lôi thôi như thế này. Những vị thiện tri thức khác quyết chẳng nói đến chuyện này. Chẳng biết ông có nghĩ lời quan là đúng hay không. Những điều khác đã có trong kinh điển, nên quan chẳng cần phải nói nữa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Sư Khang. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, con phát tâm giữ lòng trinh tu hành, phải nỗ lực. Nếu có những thứ tình niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao, rực kiếm, vẹt dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã dấy lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiện nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng chẳng xuất giá, sau đấy do tình niệm phát khởi chẳng thể kìm nín được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Như hỡi đã không gìn giữ một lần, sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được. Thật đáng đau tiếc. Hãy nên tự chăm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không, xuất giá theo chồng chính là cương trường do thiên địa, thánh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không yên. Giữ lòng trinh mà giữ được tốt đẹp thì tốt hơn đi lấy chồng, nào phải chí tốt đẹp hơn 100,000 lần. không giữ được lòng trinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả trăm ngàn vạn lần. Bệ lễ nam nữ lập gia đình chính là diền mối của con người trong trời đất. Nam nữ chôn chà bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý, biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chôn chà bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cậu của con đã thờ ta làm thầy, nếu con có thiện căn muốn giữ lòng trinh, ta không phá cái tâm giữ lòng trinh của con, chỉ sợ con là đầu không đuôi, đâm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế ta khôn ngăn dài dòng một phen. Ấn Quang Pháp Sư văn sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trần Biến Anh. Đối với chuyện của đứa con gái lớn, chỉ nên khuyên nó súc sắng niệm Phật, những điều khác chẳng đáng bận tâm đến. Thiên định dạ thắng nhân, nhân định dạ thắng thiên. Thật ra khổ vui hên xui mà người đời gặp phải quá nửa là do người ấy đã tạo. Có mấy ai một bề giữ nguyên số mạng. Nói chung, người làm ác cuộc đời chẳng thể tốt đẹp đúng như số mạng thì nhiều, người tu thiện biến đổi số mạng xấu hèn thành tốt đẹp thì ít. Hai loại người này đều là nhân định thắng thiên. Người đời mỗi khi có ý niệm thiện liền có thể chuyển được họa thành phước, chuyển dữ thành lành. Huống gì suốt đời ăn chay niệm hồng danh vạn đức của Như Lai mà chẳng thể xoay chuyển tạo hóa ư? Chỉ cần dạy họ thường giữ lòng kính sợ, phát tâm bồ đề thì những điều ấy còn có thể làm phương tiện dẫn được để siêu phàm nhập thánh. Huống hồ những chuyện phước nhỏ nhặt khác mà chẳng thể đạt được ư? Phước và họa dựa dẫm lẫn nhau, muốn thuần được phước chẳng mắc họa thì cũng chỉ do chính mình nỗ lực tu trì. Hôn sự của con gái ông, người nhà đã không bằng lòng, hãy nên châm trước và hỏi con gái ông có ý kiến quyết định hay không. Nếu con gái ông có ý kiến quyết định thì chẳng trở ngại gì, còn như con gái ông không có ý kiến quyết định, sau này có thể bị chán ghét nghèo cùng, ghét bị trói buộc, lại bị những kẻ ghét nghèo chê bai oán thán, chắc sẽ chẳng tốt lành gì. Chẳng thể không tính sẵn điều này. Trước hết hãy nên hỏi con gái ông rồi hỏi Phật để quyết định. Người thế gian tính toán cho con cái phần nhiều đều muốn tính trên gia tài chứ không tính trên nhân phẩm. Con em nhà giàu chẳng được mấy năm liền bị đói lạnh chết đi, nào có hạn lượng. Kẻ nghèo trắng tay nhẫn nhịu thành gia lập nghiệp được cả nước tôn sùng, há lại có hạn lượng ư? Đây là nói theo giới thư nghiệp, bọn quân phiệt không tính vào đây. Do ông đã nhắc đến nên chẳng thể không bảo cùng ông biện pháp thận trọng. Con gái ông gặp được người thuộc gia đình tốt đẹp như vậy thật là may mắn lớn lao. Gặp năm tháng nửa chừng vừa ý là tại trời, nhưng tu trì là tại ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quán Âm thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phước nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao. Nhân định thắng thiên vậy, nếu cô ta lười nhác biến trệ, trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không vừa ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập mạng tu thân lớn lao này nói với cô ta, ắt cô ta sẽ rửa lòng gột ý, dày dặn chăm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hãy còn dư, huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ư? Cô con gái thứ hai nếu chưa hứa gả cho ai, hãy nên chọn một gia đình tin Phật để cho cô ta được xuất giá, sớm học nhẹ trách nhiệm, khỏi phải lo lắng. Hãy nên bảo cô ta hiện thời lòng người chẳng được như xưa, người ta càng phú quý càng nguy hiểm, chớ nên không hiểu việc cứ muốn chọn gia đình giàu có để mong hưởng phú quý dài lâu. Tuy già người ta nghèo, chỉ cốt sao giữ bổn phận là được rồi. Nếu thời cuộc biến động cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm. Nếu là nhà phú quý, rất có thể cả thân lẫn mạng đều chẳng giữ được. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Còn đối với chuyện cưới gả của con cái hiện thời, thì một khi nó đã tự quyết định, chỉ đành thuận theo nó. Nếu không, sau này bọn chúng chắc sẽ buông lời oán trách. Tuy nói là không thoát ra lời oán trách nào, nhưng một mai tình yêu gần cạn, thì những kẻ ly hôn, đi lấy người khác chẳng biết số đến bao nhiêu. Nước nhà sắp hưng thịnh thì luân thường kỷ cương ắt sẽ chấn hưng. Nước nhà sắp suy bại ắt luân thường kỷ cương sẽ lỏng lẻo bò phế. Đã chẳng nói gì đến luân thường kỷ cương thì còn nói gì đến gia giáo nữa. Gia giáo giáo dục trong gia đình đã không có thì đất nước há có người hiền được ư? Đấy là một điều đại bất hạnh cho nước ta. Nếu chuyện con cái đã xong xuôi rồi, thì hãy để mặc cho chúng nó tự chủ trương nhằm chống đỡ thể diện theo kiểu mới của bọn chúng. Chúng ta hãy chuyên tâm niệm Phật để tu pháp môn cũ kỹ của chúng ta, thì đôi bên đều được thoải mái, ngỡ hầu chẳng đến nỗi phải lo lắng quá sức về chuyện con cái, để rồi đại sự sanh tử của chính mình xôi hỏng bỗng không. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ hai. Con gái xuất giá giảm nhẹ gánh nặng rất nhiều, xin hãy khuyên nó nên trọn hết đạo làm vợ, hiếu với bố mẹ chồng, kính trọng chồng, hòa thuận với chị em dâu, rộng rãi với tôi tớ, vẫn giữ đạo niệm Phật, chớ lấy chồng rồi bỏ luôn không niệm. Lại phải mềm mỏng khuyên chồng niệm Phật và Quán Thế Âm để làm chỗ nương tựa cho tương lai. Làm được như thế thì người tôn kính, thần che chở, chẳng gặp tai chướng, điều phước chuyện lành đều cùng tụ hợp. Chẳng những chính ngươi được vẻ vang, mà người ta cũng vì ngươi mà kính trọng lấy cả cha mẹ sanh ra ngươi. Cho là nhà ấy có gia giáo, cho nên cô gái ấy từ nhỏ đã quy y Phật Pháp, ăn chay niệm Phật, nay được tốt lành như thế, nào phải chỉ cha mẹ được nở mày nở mặt, mà vị thầy ngươi quy y cũng được vẻ vang. Nếu chẳng hiền hiếu, ắt ngươi bị người ta ghét, đấy vẫn còn là chuyện nhỏ. Ắt người ta sẽ nói cha mẹ ngươi không có đức hạnh nên mới sanh ra đứa con gái chẳng hiền chẳng hiếu ấy. Ắt cha mẹ ngươi thường bị người khác nhục mạ, vị thầy ngươi quy y cũng bị người ta chê trách là chẳng thể giáo hóa ngươi hành hiếu kính. Mong cho bọn họ hiện tại làm con gái hiền, xuất giá làm vợ hiền của người ta, sau này trở thành hiền mẫu của người khác thì may mắn nào hơn. Xin hãy sáng suốt suy xét, bảo tường tận cùng bọn họ. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Lý Trọng Hòa. Hôm qua cư sĩ Kiếm Thanh đến đây cầm theo thư ông, khôn ngăn vui mừng an ủi. Lễ giáo thế gian suy vi, chuyện cưới gả phần nhiều chú trọng sát sanh để phô trương. Chẳng biết nam nữ lập gia đình là đầu mối của nhân luân, là chuyện vui mừng đẹp đẽ nhất. Do tổ chức cuộc lễ vui mừng tốt đẹp ấy mà đến nỗi có vô số con vật bị lâm vào tử địa để cung cấp cho con người ăn nuốt, hung ác xui xẻo đến cùng cực. Nhưng người đời vẫn cứ coi đó là sang vì quen thối xấu ác mà ra. Nếu suy nghĩ, ắt cái tâm hồi hộp bất an sẽ tràn trề nảy sinh. Phong tục chuyển biến đều do một hai người đứng ra đề xướng mà được bắt đầu. Ông gả con gái như thế tức là đại khách bằng cổ chay, chắc sẽ có người bắt chước làm theo, chắc là lề lối xa xỉ cũng sẽ do đây mà dần dần giảm bớt. Tôi thường nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy ở đâu? Chính là trong gia đình khéo dạy dỗ con cái. Nhưng dạy dỗ con gái lại càng thiết yếu hơn, bởi lẽ nếu con gái hiền ắt sẽ có thể giúp chồng thành tựu đức hạnh, nêu gương mẫu cho con cái. Từ đấy con cháu sẽ nối tiếp nhau làm người hiền thiện. Hãy nên dạy cho lệnh ái, hiểu cạn kẽ nghĩa này. Trong văn sao đã nhiều lần nhắc đến, Nếu cô ta đọc thuộc rồi, tận lực thực hành thì lợi ích lớn lắm. Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ 7. Nay đêm vật do như thử, sức chung tân lương, thọ khang bảo giám, tức tai khai thị, liễu phạm tứ hướng, mỗi thứ hai cuốn, lèn chặt thành một bưu kiện. Những thứ giấy dùng để chèn chỗ trống cũng đừng vứt đi, bởi đấy chính là sớ lễ Quán Âm cầu con và ba điều trọng yếu để cầu con, cũng là bài văn có quan hệ lớn lao cho hết thảy kẻ thanh niên. Bất luận già hay trẻ đều chớ nên không biết, nếu không chẳng biết tiết dục mà mong sanh con thì chưa sanh được con mà cha đã chết trước rồi, hoặc mẹ do ân ái quá nhiều bị mắc bệnh lao sái chẳng biết là bao nhiêu. Đồ hữu sanh khá thông minh, những con em thông minh hiện thời phần nhiều mắc bệnh thuẫn nhâm, hãy bảo chúng nó đọc Thọ Khang Bảo Giám và Liễu Phạm Tứ Huấn thì sẽ chẳng đến nỗi mắc phải những mối họa đau khổ như trở thành tàn tật và đỏ mặt mà chết. Xưa kia Thánh Vương sai quan bố cáo khuyên mọi người không nên ăn nằm khi sấm sắp động vào đầu xuân, nay thì cha mẹ thầy bạn nhất lọt chẳng nói đến chuyện này, cũng là do ác nghiệp của mọi người cảm thành. Có kẻ càng ngu hơn, hễ con cái bị bệnh liền cưới vợ cho nó, ý muốn cho con mau được lành bệnh, thật ra là làm cho nó chóng chết, chẳng đáng buồn ư. Một người ở Hồ Nam có hai đứa con đều chết vì lý do này. Đứa con thứ ba mắc bệnh vẫn muốn làm như thế, bị một người bạn quở trách mới thôi. Ấy chính là quả báo do đời trước dụ dỗ kẻ khác chơi bời bừa bãi đến chết. Một đứa đã chết còn chưa ngộ, hai đứa chết luôn mà vẫn chưa ngộ. Nếu không bị người bạn quở trách chắc sẽ bị tuyệt tự. Rốt cuộc vì lẽ nào mà tâm kẻ ấy ngu như thế? Nếu không phải do oán quỷ suy khiến, ắt chả đến nỗi ngu như thế. Xin hãy sáng suốt thì may mắn thay. Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, thư thứ 3. Bệnh chưa hoàn toàn bình phục hẳn, trọn chớ nên gần nữ sắc. Hiện thời trừ đề xứ nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình ra, sẽ chẳng thể nào cứu vãn được đâu. Giáo dục trong gia đình phải rất chú trọng tới nhân quả báo ứng. Các vị lưu trì đáng gọi là biết bệnh biết thuốc, nhưng chưa đề cập đến giáo dục trong gia đình thì vẫn chưa thể viên mãn đầy đủ. Xin hãy nói tường tận với các vị ấy. Đức Như Lai thuyết pháp đều thuận theo tình người, chẳng ép người khác làm chuyện khó khăn. Như kẻ thọ giới u bà tắc, hoặc thọ một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn điều, hoặc thọ trọn đủ, đều tùy theo ý muốn của con người. Ngay như giới dâm, kẻ xuất gia phải đoạn hoàn toàn, chứ với người tại gia chỉ ngăn cấm tà dâm. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình có quan hệ lớn với luân thường nên chẳng ngăn cấm, nhưng đã thọ giới nhà Phật thì ắt phải tiết dục. Nếu chẳng vì có người nối dòng để thờ phụng tổ tiên, chỉ mong vui sướng, tuy chẳng phạm giới vẫn phạm lỗi lớn, chẳng qua so với tà dâm thì giảm nhẹ hơn mà thôi. Bồ Tát sống trong cõi tục tuy cũng có vợ con nhưng không có dục niệm, cũng vì thuận theo tình cảm con người mà có. Lúc làm chuyện vợ chồng, bởi phàm phu chẳng thể vô tình. Nếu muốn trọn chẳng thân ái, chắc sẽ tạo thành oán hận đến nỗi khởi lên họa hại hủy bán Phật Pháp. Chẳng những không thể tăng trưởng thiện căn mà còn tạo thành nghiệp hủy bán, đọa lạc trong ác đạo. Vì thế trước hết phải dùng dục để lôi kéo, sao mới làm cho con người tiến nhập Phật trí. Đấy chính là lòng đại từ bi, uyển chuyển thuận theo tình cảm của con người, khéo bày phương tiện. Chỉ nên tiết dục, bất tất phải tuyệt dục. Mỗi quý 3 tháng gần gũi một lần, ngõ hậu vợ chẳng đến nỗi mang nỗi khổ oán vọng, mà sự tu trì của ông cũng chẳng bị trở ngại, lại còn có thể dẫn dụ vợ tu trì tịnh nghiệp. Hãy nên nói, nếu chẳng tu hành tịnh nghiệp sẽ vĩnh viễn tuyệt giao. Cô ta sẽ gắng sức thực hành. Đối với chuyện có sanh con hay không, chẳng cần phải bàn đến nữa. Bởi lẽ anh em ông thật đông con, há cứ cần chính mình phải có con thì mới chẳng tuyệt dòng nối dõi tổ tiên ư? Ấy là vì vợ chồng ăn ở với nhau bởi có túc duyên, chẳng thể làm cho vợ mình gieo thiện căn, nỡ lòng bỏ mặc cô ta đọa trong ác đạo ư? Kinh thi có câu: thê tử hảo hợp như cổ cầm sắt, huynh đệ ký hấp, hòa lạc thả trạm. Nghi nghĩ thất gia, lạc nhĩ thê no. Vợ con hòa hợp như gãy đàn cầm, như đánh đàn sắt. Anh em hòa thuận, vui sướng, yên ổn. Gia đình êm ấm, vợ con vui vầy. Khổng Tử nói: phụ mẫu kỳ thuận hỷ hồ, cha mẹ đẹp lòng vậy thay. Ông nhất ý tu hành, đoạn tiệt dục sự, chắc cô ta sẽ oán hận triền miên, hoặc đến nỗi uất ức mà chết. Nếu ông quả thật đạt được thượng phẩm thượng sanh thì không bị trở ngại lớn lao gì, nếu không sẽ mắc lỗi trái ý cha mẹ, trở thành kẻ oán đối của vợ thì cũng là phiền lụy lớn lao. So với nỗi phiền lụy do nới lỏng dục sự đôi chút thì sẽ sâu đậm hơn nhiều lắm. Quan là tăng nhân, trọn chẳng khuyên người khác tạo nghiệp. Người ta đã đem thân giao phó cho ông thì hãy nên trọn hết đạo vợ chồng. Chuyện này chính là nghĩa trọng yếu trong đường tu hành, là điều chí tình nơi luân thường. Xin ông hãy phát bồ đề tâm, dẫn dắt cô ta là kẻ chẳng biết dục chính là cội khổ, cùng sanh về thế giới cực lạc vô dục. Ngõ hậu chẳng phụ đời trước có duyên với nhau, đời này làm vợ chồng vậy. Lại nữa, nếu vợ sanh con thì sẽ là phiền lụy lớn lao, không con thì sẽ yên vui tột bậc, nhưng cháu cả một bầy, chứ đâu phải chẳng có đứa con nào. Luận sát sao theo sự thật thì ông có phước thù thắng hơn anh em ông nhiều lắm, nhưng người đời phần nhiều chẳng thấy được điều này, nên suốt cả đời làm đầy tớ cho con cái. Thử suy nghĩ sẽ thấy quả thật là một điều may mắn lớn lao. Lời này tuy trái nghịch tình cảm, nhưng thật ra là chí lý, chí tình. Ấn Quang Pháp Sư văn sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Quận Tranh. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tàn. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh núi khê nẻo khách, từ đây thôi quyến liếng. Tự mình chẳng về, về liền được. Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vấn. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Như tù dẫn ra chợ, mỗi ngày gần cái chết. Tạ tiền hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu. Năm Dân Quốc thứ 24 năm 1935. Nguyện đem công đức đầy, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng vãng sanh tịnh độ.